Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2016 và chúng ta tiếp tục trong cái ngày thứ 5 của khóa tu học tịnh hóa thân tâm năm 2016 tại Pháp Quốc. Thì sáng hôm nay chúng ta đã bắt đầu nói đến một cái chất liệu rất là quan trọng trong cái con người của chúng ta và trong cái hành tinh của chúng ta đang cư ngụ, đó là nước. Và chúng ta cũng đã nói sơ qua cái tính chất và ưu việt của nước so với tất cả những cái loại vật chất khác trong vũ trụ, tức là bình thường tất cả những vật chất chúng ta có trong vũ trụ mà mình được học từ xưa đến nay, nó chỉ có hai cái tính chất căn bản là tính chất vật lý và tính chất hóa học. Nhưng riêng đối với cái chất liệu đặc biệt là nước này thì nó không những có cái tính chất vật lý, tính chất hóa học mà nó còn có cái tính chất tâm lý và tính chất tâm linh nữa. Và chúng ta cũng đã nói đến cái sự tương quan không những là cái tỷ lệ của cái chất liệu này đến cái chức năng, cái vai trò của nó ở các bộ phận khác nhau trong cơ thể của mình. Và như chúng ta đã học là trong cơ thể của mình thì cái hàm lượng nước nó chứa khoảng 65-70% là tối thiểu. Và đặc biệt là cái bộ chỉ huy tối cao của mình là não bộ thì nó có thể chiếm tới 85-90%. Và điều này nó cũng được minh chứng rất là rõ ràng bởi vì chúng ta thấy cái nói về thân vật chất của mình thì cái lượng nước nó đã nhiều hơn cái lượng chất cứng. Còn nói về chức năng thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chức năng đặc biệt của nước là cái tâm lý tính và cái tâm linh tính, nó lại là cái nguồn chủ yếu cao nhất. Và đó là lý do tại sao não bộ của chúng ta lại chứa một cái lượng nước nhiều hơn ở những cơ quan bộ phận khác. Và chúng ta nhớ lại cái con nguyên tắc số 3 và số 7 mình đã nói hôm trước về cái sự hình thành của vũ trụ hay là của cái con người của chúng ta. Đứng về phía vũ trụ thì chúng ta nhớ là hôm trước mình nói cái đơn vị vật chất nhỏ nhất của vũ trụ là cái hạt vật chất, thì nó gồm có một cái nhanh trung tính, một cái hạt điện tích dương và những cái hạt điện tử mang điện tích âm. Đó là ba yếu tố căn bản để làm nên cái hạt vật chất nhỏ nhất của vũ trụ. Tương tự như vậy, khi mà nó biến thành cái dạng sóng, tức là khi nó rung động nhanh hơn, nó chuyển động lẹ hơn, nó biến thành cái dạng sóng và cái dạng vi thể hơn hết, nó cũng tạo nên một cái yếu tố số 3, tức là nó có 3 điểm hay là nó tạo nên những cái tam giác. Và mình cũng có nói đến cái yếu tố làm cho mình có mặt ở đời, tức là từ cái tham sân si. Sau khi mà mình có cái nhân tố đó rồi, mình muốn có được cái thân này, tức là mình cũng đã nói đến cái yếu tố là từ cái thân trung ấm đó, tức là từ cái năng lượng tham sân si đó, mình mượn cái tinh cha và huyết mạng. Thì ba cái yếu tố đó phối hợp lại đồng nhất thì lúc đó mình mới trở thành một cái trứng thụ tinh. Và cái trứng thụ tinh đó là cái nhân tố đầu tiên của sự hiện diện của mình trong cuộc đời này. Và từ đó nó mượn ba cái chất liệu căn bản của vũ trụ là chất bột, chất đạm và chất béo để làm cho nó càng ngày càng trưởng thành hơn, trở thành một cái con người thực sự. Và nó đã trở thành một cái con người thực sự rồi thì cái này hôm trước mình đã nói, con người chúng ta chia làm ba phần. Phần thứ nhất là đầu, phần thứ hai là mình và phần thứ ba là tứ chi. Đầu cũng vậy, mình cũng vậy, tứ chi và thậm chí bàn tay, bàn chân thì mình cũng đã nói rồi, khi chúng ta nhìn sâu vào thì nó lại chia làm ba phần hết tất cả. Bây giờ chúng ta trở lại để chúng ta thấy rằng một lần nữa cái nhân tố căn bản tạo nên cái phần thân cứng cáp tức là cái phần thân vật lý của chúng ta. Cái phần thân vật lý này của chúng ta được tạo nên bởi 70% cho tới 90% là nước. Và khi chúng ta nhìn lại cái cấu trúc, cái cấu tạo của phân tử nước thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, tức là nó cũng được tạo hình bởi 3 cái nguyên tố. Thì một lần nữa chúng ta thấy nó khẳng định cái mối quan hệ mật thiết từ đầu cho đến cuối, từ cái vi tế nhất, tức là một cái khởi niệm sai lầm của chúng ta, cho đến khi nó hình thành các cái yếu tố vật chất trong vũ trụ, cho tới hình thành con người của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào 4 cái tính chất căn bản của nước, đó là từ tính chất vật lý, tính chất hóa học hay là sinh học, và tính chất tâm lý và tính chất tâm linh của nó, để thấy được cái sự đặc thù duy nhất, một vật chất duy nhất trong vũ trụ mang được những cái đặc tính ưu việt này. Thứ nhất là chúng ta nói về cấu trúc vật lý của nó. Thì khi chúng ta nhìn lại cái cấu trúc vật lý của nó, chúng ta thấy nó được cấu tạo bởi 3 nguyên tố, nhưng mà 3 nguyên tố này lại sắp xếp một cách rất là cân đối, rất là đối xứng, rất là cân bằng, rất là vững chắc. Và chính điều này nó cũng đã dẫn đến một cái tính chất rất là đặc biệt, làm cho cái tính chất vật lý của nó đã khác hẳn với những tính chất vật lý của hầu hết tất cả các chất còn lại trong vũ trụ này. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong vũ trụ, hầu hết tất cả các chất cứng là kim loại, các chất lỏng hay là những chất khí, thì khi mà mình đưa cái nhiệt độ vào, tức là khi mình gia tăng nhiệt độ thì nó sẽ gia tăng thể tích. Ngược lại, khi mình giảm nhiệt độ, mình làm nó lạnh xuống thì nó cũng sẽ giảm cái thể tích. Nhưng mà riêng cái chất liệu nước thì nó hoàn toàn không rớt vào cái tính cách hai thái cực như vậy, mà nó lại có một cái khoảng cân bằng trung đạo ở giữa, giống như cái cấu trúc của nó. Cụ thể là gì? Cụ thể là chúng ta thấy khi mà mình đưa cái nhiệt độ của nước dưới 0 độ thì cái thể tích của nó sẽ nở ra. Cũng tương tự như vậy, khi mình đưa cái nhiệt độ của nước trên 80 độ cho tới 100 độ thì cái thể tích của nó cũng nở ra. Nhưng mà trong cái khoảng từ 0 cho tới 70 mấy 80 độ thì cái thể tích của nó giữ y nguyên, không thay đổi. Và trong cái khoảng nhiệt độ ổn định từ 0 cho tới khoảng 70 mấy 80 đó thì cái thân nhiệt của con người lại nằm ngay chính giữa cái khoảng cân bằng đó nữa, tức là cái khoảng ổn định đó nữa. Thành ra chúng ta thấy một cái tính chất cực kỳ đặc biệt, mà đó là lý do tại sao con người ta lại mang cái thể chất đó nhiều trong cái con người mình. Và cái đặc thù thứ hai trong cái tính chất vật lý của nó nữa là chúng ta thấy nó có thể thay hình đổi dạng rất là đa dạng, mà không có một cái thể chất nào mà có nhiều cái hình dạng đa dạng như nó cả. Trước hết mình nhìn từ cái tầng thấp nhất, tức là khi nó ở trạng thái cứng, trạng thái đặc, thì chúng ta thấy nó bắt đầu khi mà nhiệt độ nó 0 độ trở về âm độ, thì như vậy nó bắt đầu từ cái trạng thái lỏng, nó chuyển qua cái trạng thái tổ ong sốt, giống như đường phổi hoặc là giống như những cái tổ ong, tổ mối. Rồi sau đó khi mà nhiệt độ nó hạ dần xuống, nó thấp dần xuống, thì nó bắt đầu nó chắc lại, cái khoảng không gian giữa các phân tử nó nhỏ lại dần. Nhưng mà nó đặc biệt là sao? Cái này là cái người ta không giải thích được, tức là các phân tử thì nó giãn nở ra, thấy không? Các phân tử nó giãn nở ra, thành ra cái thể tích của nó mới gia tăng. Nhưng mà ngược lại, cái khoảng không gian mà giữa các lỗ hổng thì nó lại rút lại. Thành ra khi mà nhiệt độ vừa giảm xuống 0 độ, mình thấy cái nước đá nó như là tổ ong, nó sốt. Nhưng mà tại sao khi nó xuống tới âm 10 độ, âm 50 độ, âm 100 độ thì nó hoàn toàn giống như là pha lê, trong suốt giống như kim cương. Thì cái đó cũng là một cái điều bí ẩn. Thành ra đó là chúng ta thấy nó thay đổi nhiều cái trạng thái cấu trúc khác nhau khi chúng ta đưa nó về âm độ. Và khi mình nhìn qua cái hướng bên phải, tức là khi mình gia tăng cái nhiệt độ của nó lên, Thì như chúng ta đã nói, khi mà mình đi tới cái khoảng 80 độ trở lên thì nó bắt đầu nó gia tăng cái thể tích, tức là nó đã có sự hòa quyện của những cái khoảng không và những cái phân tử không khí đi vào trong này. Thì như vậy nó cũng hoàn toàn giống cái bên kia, tức là nó giống những cái tổ ong, tổ mối, nhưng mà trong trạng thái lỏng thay vì trạng thái là trạng thái đặc. Và như vậy quý vị đã thấy nó có thể chuyển rất là nhiều trạng thái, từ cái bản chất của nó là chất lỏng, nó còn đi xuống thành ra chất cứng. Và mình đã thấy từ từ nó bắt đầu nó chuyển lên cái trạng thái ở trên cao hết là cái chất khí, chất hơi. Thành ra nó đang chuyển thành ra thể hơi. Nó chuyển thành thể hơi. Và từ cái thể hơi này nó bắt đầu nó bay lên thì nó thành cái gì? Sương. Phải không? Sương cũng từ nó. Rồi sương mù cũng từ nó. Mây cũng từ nó. Tức là rất nhiều cái loại mây khác nhau và rất nhiều loại sương khác nhau, do cái tỷ lệ khác nhau của cái hơi nước này mà nó tạo nên. Thì chúng ta thấy đó là rất nhiều cái hình thức, đó là rất nhiều cái hình thức khác nhau của rất nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều cái hình tướng khác nhau của cái chất lỏng nước. Và khi nó đã bay lên tới lên trên rồi, bây giờ nó rớt xuống trở lại, nó lại hình thành bao nhiêu kiểu khác nhau nữa. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà nó đã thành mây, sau khi nó thành mây rồi thì bắt đầu nó rớt xuống. Nó rớt xuống thì khi nó rớt xuống thì mình tưởng rằng nó rớt xuống trở thành nước lỏng, nhưng mà thực sự không phải. Tức là khi mà nó rớt xuống giai đoạn đầu tiên, nó là chất lỏng. Nhưng mà trong quá trình từ ở cái chỗ đám mây đó mà nó rớt xuống mặt đất, nó có thể chuyển rất là nhiều cái dạng khác nhau. Thì như vậy, cái dạng mà thông thường mà mình gặp nhiều nhất, tức là khi nó rớt xuống, tức là nó rớt xuống dưới dạng nước lỏng, thì gọi là mưa. Và ngay cả cái bông tuyết này, ở mỗi một cái tầng khí quyển của mình và mỗi một cái khu vực hoàn toàn nó khác nhau, chứ nó không giống nhau. Và cái dạng thứ ba mình gặp là cái dạng gọi tiếng Anh đó là icy rain, tức là mưa đá. Tức là khi nó rớt xuống những cái giọt mưa cái gì, thay vì những cái giọt đó bình thường mình là giọt nước, thì bây giờ nó rớt xuống những cái giọt đó là những cái giọt giống như viên nước, giống như cục nước đá mà nó tròn, nó trong veo luôn, tức là gọi là mưa đá, tùy theo kích thước nó nhỏ. Thì đó là cái dạng thứ ba, nó hiếm hơn cái dạng tuyết. Và cái dạng thứ tư nữa, tức là nó đi từ trên cao xuống nửa chừng nó sẽ đổi, tức là đầu tiên hết là nó là một hạt nước, xong có một lát nó bắt đầu nó biến thành cái hạt đá, hạt đá xong cái bắt đầu xuống một lúc nữa là một nửa nó trong, một nửa nó đục, tức là nó giống như một bên là tuyết và một bên là mưa đá. Thành ra khi chúng ta lên những cái vùng núi cao khoảng trên 5.500 đến 6.000 mét, chẳng hạn như ở Tây Tạng hay là ở Bhutan, thì mình sẽ thỉnh thoảng là mình sẽ được gặp cái trường hợp này, tức là những hạt mưa nó rớt xuống nửa chừng, bắt đầu nó trong, cái nó đục một nửa, cái bắt đầu nó lăn xuống cái mặt đất đó, tức là nó rất là nhiều cái dạng khác nhau. Thì với cái sự đa dạng như vậy, chúng ta thấy là lý do tại sao con người nói riêng và tất cả những cái vật chất, chẳng hạn như cây cỏ, hoa lá, cây trái, nó rất là đa dạng. Bởi vì cái cấu trúc căn bản của nó đã rất là đa dạng, thành ra những cái gì mà chứa nó trên 50% là nó sẽ mang được cái tính đa dạng như vậy. Tức là chính vì cái sự đặc thù, cái tính chất đặc thù như vậy, thành ra nó có thể chuyển thành ra nhiều cái trạng thái khác nhau. Do vậy mà tất cả những cái vật chất nào mà chứa nó trong cái thành phần chứa nó trên 50% thì nó có cái tính đa dạng. Và bây giờ thì quý vị có thể là sẽ thấy được một cái rất là đặc biệt nữa mà trước nay chúng ta cũng mình vừa nói, tức là khi mà cái nước bình thường mình nghĩ rằng cái nước nó ở trạng thái đặc, tức là trạng thái cứng cái gì, khi nó ở dưới âm độ, tức là khi nó dưới âm độ thì hồi nãy là mình nói là nó sẽ ở trạng thái đặc. Nhưng mà ở đây thì chúng ta xem cái phim này, cái video clip này thì chúng ta thấy rằng không phải lúc nào nó cũng ở trạng thái đặc nha. Thì ở đây chúng ta thấy, chúng ta xem kỹ lại thì để mình thấy. Thì như quý vị vừa thấy, tức là cái anh chàng này đang cầm một cái chai nước lỏng, thấy không? Nhưng mà anh phải mang áo lạnh, anh quấn khăn quàng cổ, và và chỉ cần một cái tác động nhẹ thôi thì nước bắt đầu nó sẽ chuyển thành cái trạng thái đặc cứng liền. Thì mình đang dừng ngang đây để cho quý vị thấy lỏng và đặc. Bây giờ qua một cái ví dụ khác thì quý vị thấy trường hợp này nó lạnh hơn nữa. Anh chàng này phải mang đến mấy lớp áo da, phải quấn mũ, quấn cổ ra và chai nước vẫn còn ở thể lỏng. Thành ra chỉ cần một cái lực nhẹ thôi và chúng ta thấy nó đông rất nhanh, đông nhanh hơn cái hồi nãy. Thì như vậy khi mình đun nước, đúng không? Hay khi mình đun nước là mình thêm năng lượng vào, thì cái này cũng vậy, tức là mình tác động một lực vào, tức là mình thêm một cái năng lượng. Thì mình thấy hồi nãy cái đầu tiên nó đông, tức là nó hóa đặc chậm hơn, cái này nó hóa đặc nhanh hơn, tức là cái nhiệt độ này âm hơn cái nhiệt độ kia. Cái trường hợp thứ nhất nó âm khoảng 3, âm 35 độ C. Cái trường hợp thứ hai nó âm gần 50 độ C. Đó, thành ra chúng ta thấy khi mà nó càng âm độ bao nhiêu thì mình tác động một lực, mình thêm một tí xíu năng lượng thì nó sẽ chuyển đặc liền ngay lập tức. Thành ra mình thấy nội cái tính chất vật lý không thôi, chỉ nội là cái tính chất vật lý không thôi của nó. Nó đã quá đặc thù so với tất cả những chất liệu khác, và chính vì cái tính năng đa dạng đó thì đó là lý do tại sao mà Đạo Phật nói là một chất liệu thôi, chưa nói sự kết hợp những chất liệu khác. Chỉ một chất liệu thôi mà nó mỗi một cái duyên khác nhau, nó đã biến tướng khác nhau rồi. Thành ra cái tính chất vô ngã trong Đạo Phật là chúng ta thấy nó rất rõ ngay từ cái chất liệu căn bản.
Cái độ nó là bao nhiêu?
Trừ 35 độ C.
Mấy người nó xin coi lại video ạ.
Đây, cái này nó để ý này, nó chậm hơn này. Nó chậm hơn. Cái này để ý nó chậm hơn. Rồi, thành ra mình mới thấy được cái tính chất vô ngã. Đây là một chất liệu duy nhất thôi, mà mỗi một cái điều kiện khác nhau là nó đã có thể thay hay đổi dạng rồi. Thành ra cái tính chất vô ngã trong Đạo Phật mà Đức Phật nói là nó là cái căn bản trong vũ trụ là như vậy. Và cũng từ đó chúng ta thấy được cái tính linh hoạt, cái tính linh hoạt của chúng ta. Khi mà cái chất liệu căn bản trong con người của mình là nước với những cái đặc tính đặc thù như vậy. Và cũng từ đó thì chúng ta thấy cái tính chất trung đạo của con người nói riêng. Và tại sao Đức Phật đã chỉ cho chúng ta để thực tập cái trung đạo? Nếu như trong cái cấu trúc của con người ta mà không có được cái đó, tức là cái nhân tố sẵn như vậy, thì mà mình không thể nào thực tập được cả. Nhưng mà chính vì trong cái cấu trúc căn bản của mình nó đã có được cái tính chất trung đạo đó rồi, thành ra cái phương pháp thực tập mà Đức Phật chỉ ra cho chúng ta trung đạo là như vậy. Và chúng ta thấy cái cấu trúc này cũng vậy. Cái cấu trúc này nó giống y chang như cái tư thế khi mình ngồi thiền. Cái này là cái mông của mình, cái này là cái mông của mình và hai cái đùi của mình, hai cái đầu gối của mình. Và cái góc độ của cái phân tử nước này y chang cái góc độ khi mà mình ngồi. Và đây là cái tư thế vững vàng nhất, an ổn nhất, như là cái thế tam giác hay là thế kiền ba chân. Và đây cũng là cái lý do chúng ta thấy tại sao Đức Phật của chúng ta thị hiện cái sự ngồi thiền để thành được cái đạo quả. Trong khi tất cả những bậc thánh khác thì có người người ta chứng quả khi người ta đứng, có người khi người ta nằm, có người khi người ta nghiêng, vân vân. Và trong suốt 45 năm từ sau khi Đức Phật thành đạo thì mỗi một ngày Đức Phật ngồi trong cái tư thế này tối thiểu là 16 tiếng cho tới 18-20 tiếng trong một ngày, trong suốt 45 năm sau khi thành đạo.
16-18 tiếng.
Thành ra chúng ta một lần nữa chúng ta thấy cái cấu tạo của con người chúng ta với một cái cấu trúc căn bản của cái phân tử này, nó đã giúp chúng ta rất là nhiều trong cái yếu tố cơ sở hạ tầng để tạo nên những cái tính chất cao hơn. Bây giờ chúng ta đi lên cái phần thứ hai là tính chất hóa học hay là đặc biệt trong con người chúng ta, thì chúng ta gọi là sinh hóa học. Thì như vậy chúng ta thấy cái tính chất hóa học hay là sinh hóa học của nước trong con người thì nó cực kỳ đa dạng. Tại vì trong con người của chúng ta thì chúng ta biết nội các cái phản ứng hóa học trong con người hiện nay là không thể tính đến được. bình thường các cái chất liệu khác mình học thì nó chỉ giỏi lắm là được chừng vài chục cái phản ứng sinh hóa thôi, tức là vài chục phản ứng là nhiều lắm. Nhưng mà đối với con người chúng ta thì hiện nay chúng ta có trên 500 cái phản ứng sinh hóa học khác nhau mà mình đã xác định được qua các cái thử nghiệm trong phòng thí nghiệm khi mà mình bị bệnh lý. Và chính vì cái số lượng phản ứng sinh hóa học mà chúng ta phát hiện và sử dụng được ngày nay nó vẫn là một cái con số giới hạn rất ít. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy khi mà mình đi đến cái chẩn đoán bệnh lý ngày nay thì mình thường bị dựa tới cái điểm cuối cùng, tức là khi nó có viêm nhiễm, khi nó có khối u hay là này kia. Chứ mình không có thể phát hiện được bằng cái giai đoạn này, tức là bằng giai đoạn phản ứng sinh hóa học. Bây giờ mình bắt đầu đi lên tính chất thứ ba. Đây là tính chất đặc thù của nước so với tất cả những cái chất liệu khác, đó là tâm lý tính. Mấy hôm nay mình thường nhắc đến, tức là khi mà chúng ta có cái thực phẩm của mình, trong cái thực phẩm của mình, dù nước nó nằm bên trong thực phẩm hay nước nằm bên ngoài thực phẩm, nhưng mà khi chúng ta nhìn nó với một cái ánh mắt thiện cảm, nở một cái nụ cười với nó hay là nói một cái lời dễ thương với nó, thì nó sẽ biểu hiện ra thành trắng trẻo, sạch sẽ, đẹp đẽ, thơm ngon. Và khi mà chúng ta nhìn nó nhưng mà không bằng một ánh mắt thiện cảm mà bằng một cái trợn mắt, trừng mắt, hay là thay vì chúng ta nở một nụ cười với nó mà mình biểu môi, thay vì nói với nó một lời dễ thương, mình nói với nó một cái lời không có dễ thương, thì mình thấy nó biến lại hoàn toàn khô, đen, hôi mốc. Còn khi mà mình bỏ lơ nó, mình không có quan tâm tới nó, thì chúng ta thấy nó cũng vậy, cái tình trạng nó cũng trở nên tệ hại. Dĩ nhiên không bằng cái mình đối xử tệ với nó như cái kia, nhưng mà mình thấy cũng vậy, khoảng 50-60% là nó đã bắt đầu biến chất, dơ giấy, hôi hám hay là tệ hại hơn rồi. Thì tất cả những cái này là mình có thể nhìn thấy được bằng mắt thường của mình. Và nếu quý vị để ý ở gia đình mình á, thì mình thấy chẳng hạn như khi mình có những cái cây cảnh, cây kiển ở bên ngoài vườn hay trong nhà, nếu khi mà mình tưới nước cho nó, mình chăm sóc nó, mà mình nói chuyện hay là mình thương yêu nó, thì nó sẽ phát triển khác, nó sẽ có hoa, có trái nhiều hơn, lâu hơn, nó sẽ tươi hơn, vân vân. Và chúng ta cũng nghe tin tức nói rất nhiều, tức là có những cái nơi người ta mở nhạc, và mỗi cái loại nhạc khác nhau thì nó sẽ kích thích những cái loại vụ mùa khác nhau. Và chúng tôi không biết ở Pháp thì như thế nào, nhưng mà ở Việt Nam mình á, thì quý vị biết rằng những cái người chủ vườn cây ăn trái, những người chủ vườn cây ăn trái khi mà người chủ chết đi, nếu như mà mình không buộc tan cho tất cả những cái cây trong vườn thì cái cây nó sẽ chết. Cái vườn 100 cây thì mình phải buộc tan đủ 100 cây, cái cây nào mà không buộc tan là cây đó chết. Còn nếu mà không buộc tan thì cả cái vườn cây 100 cây chết sạch. Thì nãy giờ là chúng ta thấy những cái đó là bằng con mắt thường của mình. Bây giờ mình xem thử coi cái cấu trúc và vi thể của nó dưới kính hiển vi, thì chuyện gì xảy ra khi chúng ta tác động những cái tâm lý khác nhau vào nó. Thì ở trên này là cái cấu trúc phân tử của nó dưới kính hiển vi khi chúng ta nói với nó một cái lời dễ thương, chẳng hạn như cảm ơn bạn. Thì một cách tổng quát là mình sẽ thấy nó rất là thông thoáng, cởi mở, cân đối, đẹp đẽ. Còn khi mà mình nói những cái lời không có đẹp, những cái lời thô lỗ, thì mình thấy cái màu của nó tối tăm, cái cấu trúc của nó te tua tâm bành, nó bị phá vỡ hết. Đó, thì như vậy chúng ta thấy đây là cái cấu trúc phân tử của nó. Khi chúng ta tác động cái tâm lý tích cực hay tiêu cực thì nó cũng sẽ biến đổi liền ngay lập tức. Và đây là cái cấu trúc phân tử của nó khi mà chúng ta sử dụng những cái điệu nhạc khác nhau để tác động cho vụ mùa nó phát triển, hay là cho con người của chúng ta cũng vậy. Tức là khi mà mình sử dụng những cái điệu nhạc để mình làm cho thư giãn, hay là mình làm cho mình bị bệnh tật, vân vân. Còn chúng ta thấy khi mà cũng tương tự như khi mà mình nói những cái lời không có đẹp, thì cũng vậy, khi mình sử dụng những cái nhạc mà kích động ha, những cái nhạc nặng nề thì nó cũng phá tâm bằng hết tất cả những cái cấu trúc tương tự của nó. Và cái yếu tố tâm lý này nó không phải chỉ đơn lẻ ha, nó không phải chỉ đơn lẻ từng cá nhân, từng phân tử, mà nó còn mang tính chất cộng đồng, cộng hưởng nữa. Chúng ta biết rằng tất cả mọi người ai cũng có cái tốt và có cái xấu, chứ không ai tốt hoàn toàn và cũng chẳng ai xấu hoàn toàn. Lấy ví dụ như chúng ta, mặc dù chúng ta chưa có gặp, chưa nhìn mặt trực tiếp mẹ Teresa, nhưng mà khi mà mình nghe tin tức, khi mình đọc báo chí, khi mình nghe người ta kể chuyện, thì người ta thường nói về những cái điều tốt đẹp của bà, những cái hành sự tốt đẹp, những cái lời nói tốt đẹp. Thành ra khi mà mình nghe cái tư tưởng, mình nghe cái đó, hay là mình thấy phim ảnh, thì ngay lập tức tất cả những cái phân tử nước trong người mình nó cũng sẽ chuyển thành cái tốt đẹp. Ngược lại, mình cũng chưa có cơ hội gặp Hitler. Nhưng mà khi người ta nói về Hitler trong lịch sử, thì chúng ta thấy rằng chỉ nói tới cái xấu của ông ta nhiều hơn, cái tàn nhẫn, cái độc đoán của ông ta nhiều hơn. Thành ra khi mà những cái tư tưởng đó mình đọc trong báo chí, trong sách vở hay là mình xem phim, thì ngay lập tức cũng vậy, tất cả những cái phân tử nước nó sẽ bị biến đổi thành nó đen đúa tâm bằng hết. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là khi mà mình nuôi dưỡng mình, khi mà mình nuôi dưỡng mình, thì lý do tại sao mà trong cái thực phẩm của mình, khi mình cầm cái thực phẩm, mình phải có cái sự có mặt trọn vẹn cho nó. Mình phải gửi vào những cái năng lượng trân quý và những cái tư trường tích cực, phải không? Rồi khi mà mình bắt đầu mình ăn cũng vậy, tức là mình phải luôn luôn giữ được một cái tâm trạng trân quý, tích cực và có mặt trọn vẹn. Và cuối cùng là trong cái đời sống của mình, là khi mà mình nuôi dưỡng mình bằng phim ảnh, bằng báo chí, bằng sách vở hay là tiếp chuyện, nói chuyện, mình phải luôn luôn cẩn thận. Tại vì khi mà mình tiếp xúc với cái môi trường tốt thì mình sẽ được chuyển hóa thành cái tốt liền. Ngược lại, mình tiếp xúc với cái môi trường không tốt thì nó sẽ chuyển mình thành cái môi trường không tốt ngay lập tức. Thì như vậy nó có hai phần. Phần thứ nhất là từ thân mình, tức là khi mà mình chọn lựa thức ăn, khi mình chọn lựa sách, báo, phim ảnh, hay là khi mà mình suy nghĩ, mình nói năng, thì mình phải tập làm sao luôn luôn duy trì cái trạng thái tích cực, tốt đẹp, an hòa. Và khi mà mình lấy cái đối tượng bên ngoài, tức là ăn, thức uống, sách vở, phim ảnh, hay là tiếp xúc với những người, nói chuyện với mọi người, thì mình phải cẩn thận, mình chọn lựa đúng cái môi trường tốt đẹp, tích cực. Thành ra cả hai cái yếu tố đó đều ảnh hưởng mình hết. Cho dù giả sử như mình có một cái thức ăn tốt, hay là mình có một cái phim ảnh tốt, nhưng mà nếu cái tâm lý của mình lúc đó nó không có tốt, thì như vậy nó cũng sẽ không có chuyển được. Thì nó tùy theo cái tình trạng. Thành ra nếu mà muốn tốt đẹp nhất thì cả phải hai bên, bên trong và bên ngoài, nó phải tương ứng với nhau. Thì chúng ta thấy khi mà mình bắt đầu giữ một cái tâm thanh tịnh, hay là mình bắt đầu mình cầu nguyện, thì mỗi một cái sự cầu nguyện của mỗi cái tôn giáo nó sẽ có cái ảnh hưởng khác nhau. Ảnh hưởng khác nhau thứ nhất là trên cái học thuyết, chủ thuyết của tôn giáo đó. Cái thứ hai là trên cái sự thực tập của cái người làm, tức là có chú tâm hay không, thời gian nhiều hay ít. Thì đây là cái hình ảnh của các cái tôn giáo khác nhau. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái tôn giáo nào mà cái học thuyết của nó mà càng có cái độc đoán, có cái độc quyền, có cái nó gọi là cái gì, cái doctrine, tức là nó có một cái, tức là độc thành giáo á, tức là nó có những cái chính sách mình nói là rất là cực đoan nó rất là cực đoan, thì như vậy nó sẽ làm cho cái ảnh hưởng nó rất là tù túng, nặng nề. Thì như vậy quý vị thấy cái này nó có vẻ cục bộ và nặng nề, phải không? Tức là nhìn thấy nó rất là nặng nề, nó rất là cục bộ, nó rất là tối tăm. Ở đây thì mình thấy tương đối là nó thông thoáng hơn ha. Tương đối là thông thoáng hơn, cân đối hơn một tí xíu ở cái vòng trong, nhưng mà cái vòng ngoài thì nó cũng chưa có đẹp đẽ, chưa có đối xứng. Thì qua đến đây thì mình thấy rằng cái sự cân đối ha, cái sự cân đối từ bên trong đến bên ngoài, cái sự đối xứng nó tương đối là nó khá hơn được một tí nữa.
Alors que celle-ci.
Và qua đến đây thì mình thấy tuyệt vời ha, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là mảnh mai, nó rất là đối xứng, nó rất là đẹp đẽ. Rồi thì nó có
cuối cùng là từ đạo nè.
Chân như của mình, tức là những người mà đạo Phật mà thật sự trong cái kinh tứ thập nhị chương, nó là tu vô tu, tu hành vô hành, hành mà chứng vô chứng chứng, tức là đạt đến cái trạng thái không còn mong cầu, không còn, tức là đạt cái trạng thái niết bàn chân như đó. Tức là cái này còn có cái mong cầu hướng đến cái điều tốt đẹp, vẫn có cái mong cầu đó tiếp tục, nhưng mà còn cái này là hoàn toàn là nó không còn cái sự mong cầu nữa, phải không? Không còn cái sự mong cầu, tức là hoàn toàn là không có một cái suy nghĩ, một cái mong cầu, cái tính toán, cái gì cả, cho nó hoàn toàn trở lại với trạng thái tĩnh lặng của chân như của Bồ Tát. Thật ra cái này tiếng Anh nó gọi đó là trở về với cái như hôm trước mình nói, tức là nó universal intelligence đó, tức là hay là nó trở về với cái the truth, tức là sự thật của vũ trụ. Cái này hoàn toàn nó không phải đạo Phật. Cái này tại vì đúng nguyên tắc đạo Phật không phải là một tôn giáo. Thành ra tất cả tôn giáo nào nói riêng, hay là tất cả mọi người nói chung, bất cứ ai mà đi vào cái trạng thái không dính vào một cái học thuyết nào, không còn một cái mong cầu nào, tức là đều có thể trở về trạng thái này. Và tại vì trạng thái này là trạng thái chân như của vũ trụ. Thành ra ngay cả khi anh mang danh là đạo Phật, nhưng mà anh vẫn còn cái mong cầu, anh vẫn còn cái dính mắc vào cái học thuyết của đạo Phật, thì anh vẫn tới cái trạng thái này thôi. Đó, còn khi nào anh vượt thoát cái này, mà dĩ nhiên trong tất cả những tôn giáo đó thì tương đối là đạo Phật dễ thành tựu hơn, bởi vì đạo Phật nó không có một cái học thuyết cố định, đúng không? Chứ còn không phải là nó riêng của đạo Phật, của tất cả mọi người nói chung và mọi tôn giáo nói riêng. Khi anh vượt qua cái bản ngã của anh, vượt qua cái cố chấp vào cái học thuyết của anh, thì anh có thể đạt được tới cái trạng thái đó. Lấy ví dụ như hầu như tất cả các tôn giáo khác đều nhắm tới cái mục tiêu, tức là đạt tới thiên đường, phải không? Và còn dựa vào một cái vị thần của mình, tức là thượng đế hay là God. Nhưng mà đạo Phật đó, tới cái giai đoạn cuối cùng là Đức Phật cũng không cho mình dựa vào Ngài, cũng không cho mình dựa vào một cái học thuyết. Và cái danh từ cuối cùng của đạo Phật là liberation, tức là giải thoát hoàn toàn, tức là tự do, phải không? Liberty là nó không có một cái vướng mắc, không có một cái dính mắc, kể cả về giáo chủ của mình hay là kể cả cái học thuyết của mình. Thì chúng ta thấy cái trạng thái này rõ ràng là nó rất là tự do, phóng khoáng là như vậy đó. Thành ra không phải riêng của đạo Phật, nhưng mà trong cái học thuyết đạo Phật nói rất rõ, không dính mắc vào chủ giáo chủ, không dính mắc vào học thuyết, mà anh phải đạt được cái đó. Chứ còn nếu anh vẫn còn chấp vào cái đó thì anh không đạt được cái trạng thái này.
Donc dans certaines religions les gens se
thành ra chúng ta thấy từ dưới thấp ra, tức là chúng ta thấy từ dưới thấp lên cao, bốn cái tính chất của nó, tức là đều có những cái rất là đặc trưng và nó đều mang cái tính cách hai bên cả. Tuy nhiên là nó khác biệt với những cái chất liệu khác. Là ngay từ cái tính chất căn bản thấp nhất của nó đã có cái tính trung đạo. Thành ra khi mà chúng ta bắt đầu đi lên để mà phát triển những cái tính cách khác, thì nó có thể giúp chúng ta trở về cái trạng thái chân như, tĩnh lặng, trung đạo dễ dàng nhất.
Có hai cái tính cách, một cái là trung đạo, cái gì thế này?
Không, tức là nó có hai cái tính cách khác biệt nhau đó. Tức là chẳng hạn như mình thấy là khi mình đun nước thì một bên nó nóng thì nó nở ra, bên lạnh nó cũng nở ra cái giữa. Hay là chẳng hạn như khi mình đi lên trên, mình thấy yếu tố tâm lý, nếu mình tác động cái tiêu cực thì nó ra làm sao, cái tích cực nó ra làm sao. Nhưng mà hay là lên yếu tố tâm linh cũng vậy, những cái tôn giáo mà bị dính mắc với cái học thuyết, những cái tôn giáo không dính, thì giờ làm sao từ cái chân như, là từ cái trung đạo dưới này, mình phát triển đi lên hết tất cả mọi cái tính chất của nó đều ở cái trạng thái trung đạo hết, là mình vượt thoát, mình đạt tới cái cảnh giới này đây. Đó, khi mà mình đi từ dưới lên trên mà mình đạt được cái trạng thái trung đạo, và mình sẽ đi đến được cái này. Nhưng mà bởi vì trong quá khứ chúng ta không biết, chúng ta đã tạo ra quá nhiều cái tiêu cực, chúng ta đã tạo ra quá nhiều cái phần tiêu cực. Thành ra bây giờ chúng ta phải làm ngược lại, tức là chúng ta tạo nên những cái tích cực từ cái ngôn ngữ cũng vậy, từ cái âm nhạc cũng vậy, từ cái cách nuôi dưỡng cũng vậy, và từ cái cách cầu nguyện cũng vậy. Tức là chúng ta phải chuyển qua một cái hướng thực sự là tích cực, lâu dài, liên tục, thì chúng ta mới hy vọng để mình trung hòa, là mình chuyển hóa ngược nó lại được. Và nó vì một cái yếu tố kế tiếp nữa, tức là nó có một cái độ đậm đặc, hay là nó có một cái nồng độ tích lũy rất là cao. Lấy ví dụ như khi chúng tôi ngồi ở đây, sau hết cái khóa tu 7 ngày, chúng tôi rời khỏi cái chỗ này, thì những cái người khoa học người ta có thể lấy một cái máy chụp hình mà chụp được những cái proton này, thì người ta sẽ vẫn thấy cái hình dáng của chúng tôi ngồi y chang cái chỗ này với cái hình dáng của những cái hạt proton. Thì như vậy, những cái hạt proton này nó sẽ lưu giữ lại được đúng vị trí này tối đa là 30 ngày. Tối đa 30 ngày. Nhưng mà những cái tác động của mình, những cái tác động của mình vào trong nước này thì nó giữ tới tối thiểu là 90 ngày. Đó là cái thứ nhất về thời gian. Cái thứ hai nữa là nói về
thầy
rồi, đừng đi về thời gian. Còn nói về cái nồng độ đo lường được ở bên trong cái thể chất của nó, thì nó có thể lên tới cái nồng độ là 1/6000. Tức là lấy ví dụ như bây giờ chúng tôi chú nguyện gửi một cái năng lượng an lành cầu nguyện vào cái chai nước này, thì như vậy đem cái chai nước này đổ vào hồ và đổ thêm 5999 chai nước không bình thường vào để trộn nó đều thành ra 6000. Thì sau đó người ta lấy bất cứ một cái phân tử nước hay một chai nước nào trong hồ đó ra, thì người ta đo lường hay là người ta chụp với kính hiển vi thì người ta đều thấy được cái hình ảnh. Lấy ví dụ như là cái hình ảnh này. Thì cái điều này chúng ta thấy tại sao một số những tôn giáo mà người ta sử dụng cái sự cầu nguyện khi người ta bỏ vào trong nước, mà người ta đem cái nước đó về, người ta có thể giúp để trị những cái bệnh cho cái người ở bên ngoài không có đi đến nó được. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào tự thân của mình thì chúng ta cũng thấy rất là rõ, đó là cái lý do tại sao mà khi mà chúng ta nuôi dưỡng mình không có đúng đắn bằng thức ăn, thức uống, hay là bằng những cái phim ảnh, sách báo, bằng những sự tiếp xúc đó, thì cuối cùng nó sẽ làm cho cái nồng độ của chất độc hay là những cái từ trường tiêu cực trong con người chúng ta nó tích lũy tới một cái mức độ quá đậm đặc và quá lâu như vậy, và nó gây cái sự tổn hại. Thì như vậy chúng ta thấy một cái mối tương quan rất là rõ ràng. Lấy ví dụ như khi mà mình để một cái năng lượng bình an, tức là bằng cặp mắt của mình, bằng nụ cười của mình hay bằng lời nói của mình vào cái thực phẩm trước khi mình ăn, thì nó làm cho cái thực phẩm nó tốt đẹp. Và khi cái thực phẩm tốt đẹp đó nó được tiêu hóa, được chuyển hóa và được nó hấp thụ vào trong máu, thì chúng ta thấy những cái tế bào máu của mình nó nở tròn trịa, nó tự do di chuyển, và cái diện tích bề mặt của nó rất là lớn. Và khi những cái tế bào máu như vậy thì nó đi vào trong cái mạch máu của mình, nó sẽ di chuyển một cách rất là thoải mái, dễ dàng đến tất cả khắp mọi nơi. Còn lấy ví dụ như khi mà mình ăn mà mình không có chánh niệm, mình làm ngơ, mình phải coi báo, mình đọc phim ảnh hay là mình nói chuyện, thì cái thực phẩm của mình nó biến lại thành ra 50-60%, nó khô, nó cứng, nó dơ. Và khi cái thực phẩm này nó đi vào người mình, nó chuyển hóa, nó hấp thụ, thì nó vào trong máu, nó làm cho những cái tế bào máu của mình nó cũng bị móp méo, biến dạng và dính trùng, dính cục, dơ dãi, bẩn thỉu. Và khi nó đi vào trong cái đường ống mạch máu này thì chắc chắn nó sẽ không thể nào di chuyển một cách tự do, thoải mái được cả. Thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn cái tác động của nó như thế nào để gây nên cái bệnh lý, cái sự mệt mỏi, căng thẳng và bao nhiêu cái bệnh lý thời đại của ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ giải lao và chừng 10 phút nữa thì chúng ta tập trung lại cho chúng ta đi thiền hành và tập khí công.